Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 5, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết một trong những vai trò của Chúa Thánh Thần là kẻ chứng minh thế gian sai lầm. Nghĩa là vạch cho con người thấy những sai lầm của mình. Chúa Thánh Thần sẽ vạch ra cho thấy ba thứ sai lầm của con người. Sai lầm thứ nhất là về tội lỗi. Đối với người Do Thái xưa, đó là tội đã không tin vào Chúa Giêsu. Còn đối với chúng ta ngày nay, chúng ta đã tin Chúa, nhưng nhiều khi chúng ta không sống xứng đáng làm môn đệ Chúa. Sai lầm thứ hai là về sự công chính. Đối với người Do Thái, họ đã không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng công chính, nên họ đã giết Ngài. Đối với chúng ta ngày nay, đây là thứ sai lầm khi nhận định về Chúa. Rất nhiều khi chúng ta nhận định sai về Chúa, bóp méo hình ảnh của Chúa theo sở thích chủ quan của mình. Sai lầm thứ ba là về việc xét xử. Ngày xưa Thượng Hội đồng Do Thái đã xử án chết cho Chúa Giêsu, và nhiều người Do Thái cũng đã cho rằng án ấy là đúng, bởi vì được xét xử bởi một cơ quan có thẩm quyền. Đây là một thứ sai lầm do dư luận. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy rõ vai trò của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa Giêsu lên trời. Ngài đồng hành với các môn đệ Phao-lô và Si-la trên mọi nẻo đường rao giảng tin mừng. Khi các ông bị đánh đập và bị tống vào tù, Chúa Thánh Thần khơi dậy tinh thần các ông và đốt lửa sốt mến trong lòng các ông. Các ông đã hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa trong hoàn cảnh tù đầy. Đặc biệt hơn nữa, Chúa Thánh Thần khai lòng mở trí cho viên cai ngục, hiểu được lời Chúa và nhận ra những sai lầm của mình. Sau đó, viên cai ngục đã dẫn các môn đệ ra khỏi ngục và xin được các ngài rửa tội, không chỉ cho ông và cả gia đình ông nữa. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã giúp cho con cái thế gian hiểu được những sai lầm của mình và giúp họ sám hối trở về với Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường nói, nhân vô thập toàn, chẳng ai tự dám xưng mình là trong sạch cả. Chúng ta có thể nói, mỗi người đều có tội, đều có nhiều tội. Nhưng lắm khi tự mình không thấy tội mình. Chúng ta tự cho điều đó là bình thường, chẳng có gì xúc phạm đến Chúa. Chẳng hạn, chúng ta vui mừng vì vừa hoàn thiện nhiệm vụ của mình, nhưng không thèm giúp đỡ người anh em đang vất vả làm lụng, trong khi chúng ta có thể giúp. Xét theo lý, điều đó đúng, vì việc ai người đó làm. Nhưng xét theo bác ái, thì chúng ta đang lỗi về đức bác ái đối với người anh em của mình. Hoặc đôi khi, chúng ta nhiều khi cũng dựa vào dư luận để có thành kiến không đúng về người khác. Lắm lúc, chúng ta cố chấp miệt mài trong tội, thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là đấng nhân hậu vô cùng. Hoặc khắt khe hay lên án người khác, thì dựa vào quan niệm Thiên Chúa là đấng công minh, nhất định sẽ trừng phạt người tội lỗi. Do đó, chúng ta cần phải có người vạch ra cho chúng ta thấy tội của mình. Người đó chính là Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần ngự vào tâm hồn chúng ta và đổi mới mọi sự, để chúng ta nhận ra những lỗi lầm của mình đã xúc phạm đến Chúa và mau mắn trở về với Chúa qua việc đi xưng tội và rước lễ. Xin Ngài hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta, để những gì chúng ta làm đều là lời ca tụng Thiên Chúa. Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho đời chúng con. Xin cho cuộc đời con đừng rơi vào đớn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc. Nhưng xin Ngài cảnh tân, tái tạo đời con mỗi ngày. Xin ban cho chúng con một lễ hiện xuống mới, để mọi người hiểu nhau hơn, không còn tranh chấp oán hờn, đón nhận nhau trong tình yêu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ánh sáng cho đời chúng con. Xin cho cuộc đời con đừng rơi vào tối tăm lầm lạc, vào những rối gian vội vàng. Nhưng xin Ngài đổi mới để cuộc đời con đẹp hơn. Xin ban cho chúng con một lễ hiện xuống mới, để mọi người hiểu nhau hơn, tranh chấp oán hận, đón nhận nhau trong tình yêu. Chúa Thánh Thần thông ban chân lý dẫn theo chúng con, xin cho cuộc đời con luôn khiêm nhường đón nhận sự thật và luôn sống trong sự thật, trong công bình bằng ai sống một niềm tin rằng xin ban cho chúng con một lễ hiện xuống mới để mọi người hiểu nhau hơn, không còn tranh chấp oán hờn, đón nhận nhau trong tình yêu. Xin ban cho chúng con một lễ hiện xuống mới để mọi người hiểu nhau hơn, không còn tranh chấp oán hờn, đón nhận nhau trong tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin El Salvador. Một thẩm phán tại El Salvador mở lại vụ án giết Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Thẩm phán Ricardo Kias của El Salvador đã yêu cầu các công tố viên lên tiếng buộc tội Alvaro Rafael Saravia, nghi can chính trong vụ án giết Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Năm 1993, những cáo buộc đối với Saravia đã bị bỏ theo luật ân xá của nước này. Tuy nhiên, luật đó đã bị lật nhào trong tuần vừa qua. Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero đã bị giết ngay tại Vương cung Thánh đường San Salvador trong khi ngài đang cử hành thánh lễ hôm 24 tháng 3 năm 1980. Đức Tổng giám mục Romero là chứng nhân can đảm đã tố cáo các tội ác dã man của giới quân nhân nước này trong thời gian nội chiến. Cuộc chiến tại El Salvador đã kết thúc với hiệp định ngưng bắn vào năm 1992. Chấm dứt 12 năm nội chiến. Tuy nhiên, mãi cho đến nay, xã hội El Salvador vẫn còn nhiều chia rẽ và bạo lực vì bao nhiêu oan khiên không được giải tỏa. Cái chết của Đức Tổng giám mục Oscar Romero là tiêu biểu cho thế giới thấy các thủ đoạn tàn bạo của biệt đội tử thần do nhóm quân nhân El Salvador dựng lên. Thiếu tá Alvaro Rafael Saravia, người trực tiếp nhúng tay vào vụ sát hại Đức Tổng giám mục Romero, đã di cư sang Mỹ vào giữa thập niên 1980 để chạy tội, nhưng y bị bắt và bị đưa ra tòa. Trước tòa án tại California, Alvaro Rafael Saravia không nói một lời nào nhằm bác bỏ hay công nhận trách nhiệm của mình trước cáo buộc đã giết hại Đức cha Romero. Y cũng không thèm mướn luật sư cãi lại. Tòa án tại California đã trưng ra những bằng cớ không thể phủ nhận được về vai trò trực tiếp giết hại Đức cha Romero của ông Saravia, vai trò của ông này trong biệt đội tử thần El Salvador, cũng như liên hệ giữa ông này và cố đại tá Roberto Dobuson. Tòa đã chuyển cho ông Saravia phải đền cho thân nhân của Đức cha Romero 10 triệu Mỹ kim. Hai nghi can khác là đại tá Roberto Dobuson và một sĩ quan cảnh sát tên là Oscar Perez Linares, người được cho là đã ra lệnh cho thiếu tá Alvaro Rafael Saravia giết chết Đức Tổng giám mục Romero. Tuy nhiên, đại tá Dobuson đã qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm 1992, lúc mới 48 tuổi vì bệnh ung thư. Thông tấn Guardian của Anh Quốc đã cáo buộc CIA đã giết Linares để phi tang. Cũng nên nhắc lại rằng, Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero đã được tuyên phong chân phước tử đạo ngày 23 tháng 5 năm 2015. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập công nghị tấn phong Hồng Y vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố với các tín hữu rằng Ngài sẽ triệu tập công nghị tấn phong Hồng Y vào ngày 28 tháng 6 tới đây để tấn phong 5 vị tân Hồng Y. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi muốn thông báo với anh chị em rằng vào ngày thứ Tư 28 tháng 6 tới đây, tôi sẽ triệu tập một công nghị để tấn phong 5 Hồng Y mới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, xuất xứ của các vị là từ những nơi khác nhau trên thế giới, thể hiện tính công giáo của giáo hội, lan rộng trên khắp thế giới. Một ngày sau ngày đó, tức là vào ngày 29 tháng 6, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, các tân Hồng Y sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với các vị tổng giám mục được bổ nhiệm trong vòng một năm qua, là những vị được nhận dây pallium từ Đức Thánh Cha trong buổi lễ đó. Năm vị tân Hồng Y là Đức Tổng giám mục Jean Jebo của Tổng giáo phận Bamako, Mali, Đức Tổng giám mục Juan José Omella của Barcelona, Tây Ban Nha, Đức giám mục Ande Aborelius của Stockholm, Thụy Điển, Đức giám mục José Gregorio Rosa Chavez là giám mục phụ tá của San Salvador, El Salvador, và Đức giám mục Louis Mary Linh Mankenekun, đại diện tông tòa của Pakse, Lào, và giám quản tông tòa của Viên Trăng. Trong danh sách các vị được tấn phong, điều đáng kinh ngạc là Đức Thánh Cha đã chọn Đức Cha José Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận San Salvador, thay vì chọn Đức Tổng giám mục José Luis Escobar Alas, 58 tuổi. Tổng giáo phận San Salvador đã được Đức Tổng giám mục Oscar Romero chăn dắt cho đến khi Ngài bị bắn chết vào ngày 24 tháng 3 năm 1980 khi đang cử hành thánh lễ. Đức cha José Gregorio Rosa Chavez lúc ấy là một linh mục, được xem là một cộng sự viên đắc lực cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Tin Hoa Kỳ. Trước cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Hoa Kỳ chính thức đề cử bà Gingrich làm đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh. Khi chuẩn bị sang gặp Đức Thánh Cha Francisco lần đầu tiên, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã chính thức đề cử bà Kanista Gingrich, phu nhân của cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, làm tân đại sứ Mỹ tại tòa thánh. Theo hiến pháp Hoa Kỳ, Tổng thống có quyền chỉ định, nhưng có từ 1.200 đến 1.400 chức vụ cao cấp trong chính quyền phải được Thượng viện Mỹ xác nhận. Chức vụ đại sứ tại hải ngoại là một trong những chức vụ cần phải được Thượng viện thông qua. Tòa Bạch Ốc đã công bố việc đề cử này vào cuối ngày thứ Sáu 19 tháng 5 vừa qua, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ sửa soạn chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình. Trong chuyến đi này, ông có cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 24 tháng 5 tại Vatican. Việc bổ nhiệm bà Gingrich, 51 tuổi, cựu trợ lý của Quốc hội, đã được đồn đại trong nhiều tháng qua. Nếu được xác nhận bởi Thượng viện, bà sẽ thay thế cho đại sứ Ken Hackett, người đã về hưu vào tháng Giêng. Bà sẽ là phụ nữ thứ ba làm đại sứ Mỹ tại tòa thánh, sau Lindy Box, người giữ chức vụ này từ năm 1997 đến năm 2001, và Marianne Glendon, người phục vụ trong hai năm 2008 và 2009. Việc bổ nhiệm bà làm tân đại sứ Mỹ tại tòa thánh được nhiều người ca ngợi. Bà Gingrich là chủ tịch của hãng phim Gingrich Production, chuyên sản xuất phim tài liệu. Năm 2010, hãng phim này đã thực hiện bộ phim 9 ngày thay đổi thế giới, nói về chuyến hành hương kéo dài 9 ngày của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tại Ba Lan vào năm 1979, và chuyến tông du này đã đóng góp vào sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Âu Châu như thế nào. Bà Gingrich là một người nổi tiếng hát hay và là ca viên lâu năm của dàn hợp xướng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ Fatima do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tối 12 tháng 5 vừa qua, tại linh địa Fatima, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Một thời sự hôm nay và ngày mai, kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh trong thánh lễ vọng nói trên. Đức Hồng Y Parolin bắt đầu bài giảng như sau. Kính thưa anh chị em tín hữu hành hương! Với niềm vui và lòng biết ơn, chúng ta tập trung tại đền thờ này để kỷ niệm những lần Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn cừu. Chúng ta tham gia vào đoàn lũ đông đảo những người hành hương, những người hàng trăm năm qua đã đến đây để tỏ lòng tín thác nơi Mẹ Thiên Đàng. Chúng ta đang cử hành bí tích thánh thể này để tôn vinh trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Trong bài đọc đầu tiên, chúng ta nghe người ta kêu lên, bà đã cứu chúng ta thoát họa diệt vong, vì bà đã sống ngay thẳng trước nhan Thiên Chúa. Những lời ngợi khen và lòng biết ơn này đã được dân thành Betulia thốt lên để ca tụng Judith, nhà vô địch của họ. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa, đấng dựng nên trời đất, người đã hướng dẫn bà chặt đầu tướng giặc. Nhưng những lời này thực sự chỉ đạt đến ý nghĩa viên mãn nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Nhờ con mình là Đức Chúa Giêsu Kitô, Mẹ đã có thể nghiền nát đầu con rắn cổ đại, là ma quỷ, là Satan, là kẻ lừa dối cả thế giới. Satan tức giận với người phụ nữ và gây chiến với những đứa con còn lại của bà, là những người giữ các điều răn của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Vì Mẹ Maria quan tâm đến những thử thách của con cái mình, nên Mẹ Maria xuất hiện ở đây với một sứ điệp an ủi và hy vọng cho một thế giới đang có chiến tranh và cho một giáo hội đang đau khổ. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng. Nói cách khác, các con hãy tin tưởng, cuối cùng tình yêu và hòa bình sẽ chiến thắng, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh hơn sức mạnh của ma quỷ. Những gì dường như không thể đối với con người đều là có thể đối với Thiên Chúa. Đức Mẹ cũng yêu cầu chúng ta tham gia vào trận chiến của con Thiên Chúa của Mẹ, đặc biệt là trong việc đọc chuỗi mâm côi hàng ngày cho hòa bình thế giới. Mặc dù tất cả mọi thứ phụ thuộc vào Thiên Chúa và ân sủng của Người, chúng ta vẫn cần phải hành động như thể mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta, qua việc kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, để con tim của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, lịch sử của các dân tộc và tình huynh đệ của toàn thể nhân loại được thánh hiến và bảo vệ và được đặt dưới sự hướng dẫn của Mẹ. Mẹ muốn mọi người có lòng cậy trông nơi Mẹ. Nếu các con làm những gì Mẹ nói, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có được hòa bình. Cuối cùng, chiến thắng sẽ thuộc về một trái tim, là trái tim của Đức Mẹ trước hàng triệu con trai và con gái của Mẹ. Tối nay, chúng ta cảm tạ và ngợi khen ba ngôi cực thánh vì sự dấn thân của rất nhiều người nam nữ trong sứ mệnh hòa bình được Mẹ Đồng Trinh giao phó. Từ Đông sang Tây, tình yêu của trái tim vô nhiễm Mẹ Maria đã giành được một vị trí trong lòng các dân tộc như một nguồn hy vọng và ủy an. Công đồng Vatican thứ hai đã nhóm họp để làm mới lại khuôn mặt của giáo hội và trình bày chính mình như một công đồng của tình yêu. Các tín hữu, các giám mục và Đức Giáo Hoàng đã vâng lời Mẹ Thiên Chúa và toàn thể thế giới đã được thánh hiến cho Mẹ. Ở mọi nơi, các nhóm và các cộng đồng tín hữu tiếp tục tăng trưởng. Bừng tỉnh khỏi sự thờ ơ của ngày hôm qua, giờ đây họ tích cực hoạt động để trình bày trước thế giới bộ mặt đích thực của Kitô giáo. Nếu họ làm những gì Mẹ nói với các con, thế giới sẽ có hòa bình. 100 năm sau những cuộc hiện ra này, đúng như Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét, với nhiều người hôm nay, hòa bình dường như là một ơn lành tự dưng mà có, vì người ta không phải nghĩ nhiều đến chuyện làm sao giành được nó. Trong khi đối với đông đảo những người khác, hòa bình vẫn là một giấc mơ xa vời. Hàng triệu người vẫn phải sống giữa các xung đột vô nghĩa. Ngay cả ở những nơi từng được coi là an toàn, người ta vẫn thấy một cảm giác sợ hãi bao trùm. Chúng ta thường bị choáng ngợp bởi những hình ảnh về cái chết, bởi nỗi đau của những người nam nữ vô tội, những phụ nữ và trẻ em cầu xin giúp đỡ và an ủi, bởi nỗi thương tiếc của những người thân đối với những người đã chết vì hận thù và bạo lực, và những hình ảnh của đoàn lũ những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, và những người di cư đang đối diện với những cái chết thảm khốc. Trước những mối âu lo và sự bất định về tương lai, điều Fatima yêu cầu chúng ta là gì? Đó là sự bền đổ trong việc thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, thể hiện hàng ngày qua việc đọc kinh mân côi. Và nếu, bất chấp những lời cầu nguyện của chúng ta, chiến tranh vẫn tiếp tục thì sao? Ngay cả khi những kết quả tức thời có thể chưa nhìn thấy được, chúng ta hãy kiên trì trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện không bao giờ là vô ích. Sớm hay muộn, nó sẽ sinh hoa kết quả. Cầu nguyện là vốn liếng của chúng ta trong tay Thiên Chúa, Người đã biến nó thành một tài khoản tốt vào thời điểm thích hợp và theo cách của Ngài, rất khác với suy nghĩ của chúng ta. Bài đáp ca sau bài đọc thứ nhất trích từ bài ca Magnificat, với sự tương phản rõ rệt giữa một bên là những câu chuyện về sự vĩ đại của các quốc gia cùng các cuộc xung đột của các dân nước. Những câu chuyện về sự vĩ đại của các vương triều theo niên đại lịch sử và các vùng địa lý mà họ cát cứ. Và một bên là lịch sử bé nhỏ của những người nghèo, những người khiêm tốn và bất lực. Những người thứ hai này được mời gọi làm việc cho hòa bình với một lực lượng khác, với những phương tiện xem ra vô dụng hoặc chẳng có hiệu quả gì, như là hoán cải, ăn năn đền bồi và tin tưởng phó thác. Họ được yêu cầu ngăn chặn sự lan tràn của cái ác bằng cách chìm đắm trong đại dương của tình yêu Thiên Chúa, như là một sự chống đối, quyết liệt không đầu hàng trước những điều tầm thường và vòng kiềm tỏa của cái ác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh trong Thánh lễ vọng mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tối ngày 12 tháng 5 vừa qua, tại Linh Địa Fatima. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chiều nào sai con đi, con nay xin đêm bừng sáng lên lời đáp theo tiếng Ngài, đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ tin đường, gieo vang hồng ân cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài. Cho muôn muôn người được sống yêu thương, xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới là đuốc soi cuộc đời, con mang sứ điệp hồng ân an vui.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Khởi đầu bài suy niệm lễ lên trời, tôi xin được đặt một câu hỏi. Giả dụ được làm một trong các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, quý vị sẽ cảm tưởng ra sao? Nhìn theo góc độ bây giờ thì thật là hạnh phúc. Nhưng lúc ấy chưa được như vậy. Nhưng dầu sao, cũng có vài điều phấn khởi. Được đi rao giảng đó đây với Chúa. Được nghe thuyết pháp hùng hồn về giáo lý mới mẻ, chứng kiến các dấu lạ ngoạn mục, hằng hà sa số đám đông theo sau. Hãnh diện vì được thiên hạ ngưỡng mộ, ghen tị, được Chúa kể vào hàng tâm phúc, vân vân. Như thế, ngoại trừ các lần tranh luận gắt gao với nhóm Pha-ri-siêu và kinh sư, còn thì mọi sự khá tốt đẹp. Trước khi theo Chúa Giêsu, các môn đệ chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt. Bây giờ đã có chút danh vọng, là môn đệ của tôn sư Giêsu nổi tiếng. Nếu như không có chia xảy ra, thì thầy trò chẳng bao lâu sẽ làm nên cơ đồ. Biến cố tiến vào thành thánh Jerusalem nhân dịp lễ vượt qua. Chính các bàn chân của họ đã dẫm lên những cành lá vinh quang. Tai đã được nghe các lời tung hô. Vạn vạn tuế con vua David. Họ sắp được làm quan văn quan võ đến nơi rồi. Và họ đã thực sự tranh giành nhau ngôi thứ. Nhưng điều gì phải đến đã đến. Chúa Giêsu bị thế lực đền thờ lùng bắt. Lên án nhanh chóng và giết chết. Rồi mai táng trong mồ. Các kẻ đi theo lo sợ, nín thở, mai phục, lẩn tránh, tìm đường về quê. Mộng mị tan vỡ thành mây khói. Tuy nhiên, mấy ngày sau, có tiếng thì thầm bàn tán trong đám môn đệ phụ nữ. Ngài vẫn còn sống và đã hiện ra với Maria Magdala, Phêrô, vân vân. Bằng chứng rành rành, không ai chối cãi được. Lịch sử nhân loại đã lật sang trang mới. niềm hy vọng lại bừng lên. Ngài nói đến thiết lập vương quốc nước trời. Phần lo, phần mừng, họ chưa hẳn hoàn hồn thì lại chịu đựng một cuộc chia tay mới. Cuộc chia tay này là vĩnh viễn. Chúa rời bỏ họ, để về cùng Chúa Cha mà Ngài nói cũng là cha của họ. Sự việc thay đổi nhanh chóng. Chẳng hiểu các môn đệ nghĩ gì khi họ đăm đăm nhìn lên trời lúc đã mây mang Ngài lên không trung. Tại sao Ngài không ở lại với chúng ta khi chúng ta cần đến Ngài nhất? Tại sao Ngài rời bỏ chúng ta khi chúng ta cần bằng chứng đức tin? Ai sẽ chỉ bảo chúng ta đường lối phải làm nhân chứng cho Ngài? Ai sẽ phân giải khi chúng ta tranh cãi lý thuyết? Ai sẽ dạy chúng ta trả lời các vấn nạn của kẻ thù? Chúng ta phải làm gì kế tiếp đây? Rao giảng tin mừng làm sao? Tin mừng nào vậy? Các môn đệ chưa xác định được câu trả lời, thì thần khí Đức Kitô đã dẫn đưa vào các công tác mới. Sự lên trời của Chúa không phải là chấm dứt quá trình sống của Ngài ở trần gian, mà là chiếc cầu nối tới việc rao giảng mới. Nước Thiên Chúa phải được loan truyền khắp mặt đất. Anh em hãy ra đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ của Thầy. Dĩ nhiên, họ cảm nhận tương lai hoàn toàn là bất trắc, chẳng có chi bảo đảm ngoài những lời hứa của Đức Kitô. Thánh Thần chưa được ban xuống, nhưng họ không hành động một mình. Này đây, Thầy ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như thế, cuộc đời của Chúa Giêsu nơi Thiên Chúa sẽ là nguồn mạch các ơn lành để họ sinh hoạt. Họ chờ đợi sức mạnh mới như lời Chúa Giêsu can dặn. Thánh Thần sẽ đến, thúc bách họ loan truyền một thực tại hoàn toàn mới mẻ. Đức tin Do Thái dạy bảo rằng, Thiên Cung là nơi Thượng Đế ngự trị, không ai được bén mảng tới. Elia và Enoch đã được đưa lên các tầng mây. Nhưng đó là ngoại lệ, thông lệ chưa ai được như vậy cả. Hôm nay, Đức Kitô đã mở đường thông lệ cho mọi kẻ theo Ngài. Ngài không chỉ trỗi dậy từ cõi chết, mà chủ yếu là được cuộc sống mới nơi Thiên Chúa. Đó là hy vọng của nhân loại, để tất cả chúng ta sau này cũng được như vậy, nghĩa là được lên trời. Và bởi vì Chúa Giêsu hiện hữu nơi Thiên Chúa, là Thiên Chúa, cho nên Ngài có mặt khắp mọi nơi, trong mọi giây phút và ở với mọi người. Đó là ý nghĩa lời nói của Ngài: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ngài vắng mặt, nhưng thực tế lại có mặt thật đầy đủ. Cho nên, chúng ta hành động không phải tự thân một mình, mà có Chúa Giêsu cùng hành động với chúng ta, để thực hiện mọi chương trình của Thượng Đế, cho thế giới và cho mỗi con người. Xin đừng bao giờ lãng quên điều đó, bởi vì nó quan trọng để chúng ta sống, sinh hoạt như một Kitô hữu. Chúng ta hành động miệt mài trên thế gian này, trong sự cộng tác với Ngài, thì Ngài ở đâu, mai này chúng ta cũng sẽ ở nơi đó. Bởi vậy, Ngài sẽ lại đến với hội thánh, nhưng trong một hình thức khác. Trước hết, Ngài gửi Thánh Thần xuống để tái tạo mọi sự nên mới, mặc khải Thiên Chúa cho mọi người, thánh hóa mọi người. Để Chúa Giêsu cai trị mọi tạo vật trên trời và dưới đất, cũng như trong âm phủ. Lễ Thăng Thiên thực sự ban cho chúng ta hy vọng lớn, hy vọng vào một vương quốc thánh thiện, vương quốc của Chúa Giêsu. Sau khi Ngài đã thăng thiên, các tông đồ làm chi vậy? Sách Công Vụ thuật lại vô số việc làm, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, thi hành bác ái, thương cảm vân vân. Nghĩa là chính những việc Chúa Giêsu đã thực hiện khi còn ở dương gian. Ngày nay, hội thánh cũng phải làm những công việc đó, rõ ràng và dứt khoát, nếu muốn còn là hiền thê của đấng cứu thế. Thật là xấu hổ khi chúng ta lợi dụng danh thánh ngài mà thăng tiến bản thân, thu tích của cải, tiếng tăm riêng. Người ta xây cất nhà thờ, đền đài nguy nga lộng lẫy, nhưng lại cố tình bỏ quên những người nghèo khổ, đói khát. Luân lý lưỡng giá đang phổ biến trong hàng giáo sĩ. Giảng giải những điều thánh thiện, nhưng lại sống bê tha phóng túng. Chắc chắn, lối sống đó mâu thuẫn với tông đồ công vụ, với phúc âm của Chúa Thánh Linh. Các tông đồ vâng theo chỉ thị của Thiên Chúa, can đảm đón nhận nếp sống thanh đạm, siêng năng cầu nguyện, và hăng say tuyên xưng Chúa phục sinh. Họ đã học hỏi rất nhiều từ Chúa Giê-xu, được Ngài huấn luyện kỹ lưỡng, và nhất là được tiếp xúc thân tình với Ngài, sau khi Ngài trỗi dậy từ cõi chết. Những kinh nghiệm ấy thúc giục họ phải ra tay hành động vì nước trời, thay đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới. Với thời gian, họ đã thành công, một đế quốc rộng lớn đã tiếp nhận đức tin. Nhưng hiện thời, họ phải học chờ đợi, vì Chúa Thánh Thần chưa được ban xuống. Họ phải sửa soạn mình để đón nhận ảnh hưởng từ Thiên Chúa đổ trên mình. Thay đổi họ từ nhút nhát đến mạnh bạo, từ ngu dốt đến thông thái, sáng suốt. Thời gian thăng thiên là thời gian chờ đợi. Nếu không có thời gian này, thì các hoạt động của họ chắc chắn gặp thất bại. Lý do là thiếu sự trợ lực từ Thiên Chúa. Đây là một bài học quý giá cho các nhà hoạt động tông đồ. Do kiêu ngạo, tự ái, do quá hăng hái mà chúng ta quên mất Chúa Thánh Thần, đứng bảo trợ cho mọi thành công. Chúng ta hội họp, cầu nguyện vội vàng qua lần chiếu lệ, để lao vào công việc, mà không nhớ rằng, chỉ khi nào liên kết với Chúa Thánh Thần, thì lúc ấy, công việc mới có hiệu quả. Thời gian mẹ Teresa thành Calcutta, bỏ ra để cầu nguyện, nhiều hơn gấp bội so với thời gian hoạt động bác ái, đi khắp năm châu bốn bể để lập dòng thừa sai bác ái. Cho nên, Chúa Giê-xu căn dặn các môn đệ, phải chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Thật là đúng, hội thánh cần thiết phải tuân thủ để có thể trung thành với ơn gọi của mình. Mọi người bất kỳ ai luôn phải có tinh thần chờ đợi để lắng nghe tiếng Chúa dạy mỗi ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay trong đêm tối. Chỉ khi ấy, đời sống thiêng liêng mới có bảo đảm. Bởi vì, chỉ khi ấy, chúng ta mới sinh hoạt theo ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, này con đây sẵn sàng để thực thi ý Ngài. Lúc đó, công việc của chúng ta mới đem lại hiệu quả. Amen.
Sao mới đứng nhìn hỡi người Galilee? Chúa đã lên trời vinh hiển bên hướng cha. Bao lớp thiên thần đang mừng quy hát. Thế gian ngâm tràn trong thay hoa, mừng vui lên hơi muôn văn vật sẽ trần, Chúa tân diệt tư thần vinh quang trong sự sống. Người lên với cha hương cung vinh trên trời, bên hữu cha muôn đời nước cha luôn xa người. Con nhớ mãi lời Chúa truyền dạy khi chưa xa lánh hô tội đang vùi sâu thế gian, cất bước lên đường đi truyền giao phúc âm, rất gieo tin mừng trong phơi đời. Mừng vui lên hơi muôn văn vật thế trần, Chúa tân diện tư thần vinh quang trong sự sống. Người lên với Cha, hương phúc vinh trên trời, bên hữu Cha muôn đời, nước Cha luôn rạng ngời. Chúa hứa ban thần linh từ trời cao xuống, nung đốt tâm hồn con người lừa mến yêu. Nhân thế khó nghèo khổ sầu hay yếu đau, sống vui huynh đệ con Chúa trời. Mừng vui lên hỡi muôn vạn vật thế trần, Chúa tân diệt tư thần, vinh quang trong sự sống. Người lên với Cha, hương phúc vinh trên trời, bên hữu Cha muôn đời, nước Cha luôn rạng ngời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con đặt tay lên trán, tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực, chúc tụng Chúa con tình yêu. Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần. Muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh, xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con. Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm. Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mới ở trong con ở trong Chúa.
Con không biết con được Chúa ghi dấu thánh trên con từ lúc nào, nhưng có một điều con biết là con làm dấu thánh giá hằng ngày, nhiều lần, nhiều lúc và nhiều nơi. Con làm dấu thánh giá khi đi ngủ hay lúc thức dậy, khi làm việc hay lúc nghỉ ngơi, khi ăn uống hay lúc học hành, khi đọc kinh hay lúc con vui chơi ca hát. Dấu thánh giá đã đi vào cuộc sống của con, đã làm nên ý nghĩa cuộc đời con. Ôi lạy Chúa! Hồi tưởng lại những ngày thơ bé, bố mẹ và những người thân quen đã từng kể cho con nghe rằng, sau khi con cất tiếng khóc chào đời không lâu, con được bố mẹ ẵm đến nhà thờ để được chịu phép thanh tẩy. Con như trang giấy trắng được Thiên Chúa in dấu thánh trên mình con. Kể từ giây phút ấy, con được gia nhập vào hàng ngũ dân thánh dành riêng cho Thiên Chúa. Con được phép gọi Thiên Chúa là Cha. Từ khi ấy, dấu thánh giá con ghi trên mình nhắc con về ân phúc con lãnh nhận. Con tuyên xưng Thiên Chúa ba ngôi. Con ý thức con được Chúa Ba Ngôi gìn giữ và ngự trị. Thời gian dần trôi, càng lớn con càng nghiệm thấy dấu thánh giá cuộc đời mình mỗi ngày mỗi rõ nét hơn. Dấu thánh giá đã nhiều lần được tô vẽ lại bằng nhiều cách thế, nhờ những bàn tay của nhiều người mà Chúa muốn dùng để uốn nắn con. Chính bố mẹ đã dạy con biết cách làm dấu thánh giá với tâm tình đơn sơ phó thác. Đưa tay lên trán để nhớ rằng con có một cha trên trời. Đưa tay xuống ngực để nhớ công ơn Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi loài người. Đưa tay sang trái, sang phải để ý thức Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và đồng hành với con. Lớn lên bước vào đời, con lại được quý cha, quý thầy, quý dì dạy cho biết ý nghĩa sâu xa của dấu thánh giá. Nhờ được hiểu biết ý nghĩa, con càng yêu mến và siêng năng làm dấu thánh giá hơn. Con tạ ơn Chúa trong ân tình hạnh phúc biết bao. Hơn nữa, con còn cảm nhận được niềm vui khi con tập cho con cháu của mình biết làm dấu thánh giá và nghĩ về những tháng ngày ấu thơ, hay khi con nói về Chúa cho những đứa bạn không cùng niềm tin mà thấy chúng thích thú lắng nghe, hoặc đơn giản chỉ là khi con ở một mình trong thinh lặng để được ngắm nhìn thánh giá Chúa với tâm hồn bình an. Nhưng niềm vui và hạnh phúc lại chẳng kéo dài luôn mãi, vì chưng cuộc đời luôn đổi thay và chính con người bất toàn của con cũng hay thay đổi. Nhật ký quá khứ đời con thật nhiều những trang chứa đầy những kỷ niệm đẹp với dấu thánh giá làm vinh danh Chúa, nhưng ở đâu đó trong nhật ký còn có cả những trang in hình dấu thánh mờ nhạt lem luốc vì những lần con làm dấu một cách vô thức hay ngại ngùng tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời. Có những trang nhật ký, dấu thánh đã biến dạng đến độ chính con cũng không nhìn ra được vì những thói xấu của con. Còn có những dấu thánh giá nhàm chán và vô vị, khiến trang nhật ký đời con bị bỏ lỡ trống trơn, bạc bẽo. Thậm chí còn có cả những dấu thánh giá được vẽ nên từ thói đạo đức giả và những hành động trá hình mà con từng hãnh diện và tự hào trước người đời, mà thực ra là đáng hổ thẹn trước nhan Thiên Chúa. Con xin Chúa cho con ý thức hơn mỗi khi con làm dấu thánh giá. Xin dấu thánh giá ghi trên mình con nhắc con rằng, mỗi ngày con sống là từng ngày con tuyên xưng danh Chúa Ba Ngôi. Mỗi ngày con sống là từng ngày Chúa Ba Ngôi gìn giữ, ngự trị và hướng dẫn con. Mỗi ngày con sống là từng ngày Chúa nhắc con tôi luyện để con nên giống Chúa. Và mỗi việc con làm nhân danh Chúa Ba Ngôi, con sẽ được mặc lấy một ý nghĩa thánh thiêng, đồng thời đem lại giá trị vĩnh cửu cho mọi người và cho chính bản thân con. Dấu thánh yêu thương khắc trên mình, tuyên xưng danh Chúa vẹn lời kinh, đời con có Chúa thương gìn giữ, Chúa ở cùng con thật thắm tình. Dấu thánh con mang nhắc con về, cuộc sống bôn ba lắm đam mê, vinh danh Thiên Chúa con phải nhớ, thanh luyện bản thân phúc tràn trề. Dấu thánh reo vang lúc con làm, tất cả ân sủng phúc bình an, Chúa ở trong con trong Chúa, cuộc sống trần gian hiếm thương đầy.
Bao lần con quên Chúa, khi vô ý hay khi thờ ơ, bao phen con ngại ngần, lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, giúp con bừng cháy niềm tin. Giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an. Trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán trường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trong trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.